là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Yên Bái phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Bình 2 tháng đầu năm tăng 15%, một tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp trong năm 2024. Tiếp đó, phóng viên Thủy Trang sẽ phản ánh việc ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời đại 4.0. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thường niên trong những ngày đầu năm mới, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, thành lập Ban chỉ đạo thu hút đầu tư tỉnh Yên Bái do đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trực tiếp làm trưởng ban, duy trì và phát huy vai trò tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các ngành địa phương cũng đã thành lập các tổ công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp để hỗ trợ thu hút đầu tư các lĩnh vực được giao phụ trách và địa bàn quản lý. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đã đi vào thực tiễn, phát huy được hiệu quả. Cùng với đó, duy trì phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân, định kỳ tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nhân, nhà đầu tư, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Với những nỗ lực, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã có 350 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 3.700 tỷ đồng, thành lập mới 104 hợp tác xã, 574 tổ hợp tác xã. Đã có 42 dự án đầu tư được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 5.800 tỷ đồng và hơn 20 triệu đô la. Đến nay, toàn tỉnh có 623 dự án cấp quyết định chủ trương đầu tư với số vốn trên 91.000 tỷ đồng và trên 283 triệu đô la. Tham luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời nêu rõ khó khăn vướng mắc để tỉnh tiếp tục tập trung định hướng tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã cũng tham luận chia sẻ kinh nghiệm về việc phát huy nội lực, liên kết, phát triển theo chuỗi sản phẩm, tạo vòng tròn khép kín giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường. Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với những nỗ lực trong công tác chuyển đổi số và đảm bảo an sinh xã hội, nỗ lực của các doanh nghiệp vượt lên khó khăn, tìm kiếm việc làm, đảm bảo doanh thu và thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Minh Đức, Viện Quản trị và Công nghệ, Đại học FPT đã gợi mở chia sẻ nhiều vấn đề như những khó khăn của các doanh nghiệp hiện đang nằm ở đâu, những công cụ để giải quyết thách thức mới về quản trị nhân sự, về chiến lược tiêu thụ sản phẩm tinh gọn, cũng như nghệ thuật, đàm phán, xây dựng và triển khai kế hoạch marketing một số doanh nghiệp. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đại diện các nhà tài trợ đã trao phần quà ủng hộ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái trao tặng số tiền 3 tỷ đồng ủng hộ công trình trường lớp học tại huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ cho con em cựu chiến binh của tỉnh có thành tích trong học tập. Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu trao tặng số tiền 100 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khen thưởng cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như trong công tác an sinh xã hội thời gian qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các ngành, các thành phần kinh tế trong các phong trào thi đua yêu nước. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh và cơ quan thường trực hội đồng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh, các điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023 và các tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, đồng thời quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy năm 2023, 17 khối 42 cụm thi đua của tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan và đơn vị. Nhờ đó, năm qua Yên Bái đã tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, có bước tăng trưởng vượt bậc. Yên Bái tiếp tục là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới, duy trì vị trí nằm trong nhóm 20 tỉnh thành phố có kết quả giải ngân tốt, đứng thứ nhất trong vùng Trung du miền núi phía Bắc và đứng thứ tư trên cả nước về giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh đã trở thành điểm sáng với những phục hồi mạnh mẽ, điểm nhấn là các hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội, du lịch. Cùng với đó, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt, các phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được đẩy mạnh, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác khen thưởng đã thực chất hơn, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng khu cụm công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Tăng tốc để cơ bản hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh gắn với phương châm hành động kỷ cương, sáng tạo, đồng bộ, bứt phá và hiệu quả, trong đó tập trung vào một số mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm sau.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động như phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030, phong trào cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 và phong trào xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chương trình hành động, các đề án, chính sách của tỉnh đã ban hành. Thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tăng tốc bứt phá, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, hoàn thiện các cơ chế chính sách đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương. Phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Để phong trào thi đua được lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngành và các địa phương phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024. Hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, lãnh đạo huyện Lục Yên, đại diện các cơ quan đơn vị địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh khẳng định quyết tâm địa phương sẽ cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua, phát huy và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến không ngừng đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện để phong trào thi đua lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực. Tại hội nghị, 17 khối thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. Cũng tại hội nghị, 71 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đây là những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong vườn hoa thi đua yêu nước rực rỡ sắc màu của tỉnh Yên Bái, góp phần tô đẹp thêm truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, là minh chứng sinh động cho ý chí, khát vọng, sức mạnh và bản lĩnh con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số hạnh phúc của nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vinh dự là tập thể điển hình tiên tiến nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị. Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2024 như sau.
Với cái ý nghĩa của phong trào phát động thi đua năm 2024 thì tôi cũng cảm nhận thấy rằng là mỗi một cá nhân cũng như là một tập thể của đơn vị chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong mỗi một nhiệm vụ được giao. Mỗi cá nhân sẽ sáng tạo hơn nữa trong công tác nghệ thuật và tìm ra nhiều những cái phong cách mới, rồi là những sáng tạo thật là đặc sắc trong nghệ thuật để đem đến cho nhân dân dân tộc trong Yên Bái của chúng ta những cái chương trình nghệ thuật rất là đặc sắc.
Cũng là một cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu đến từ huyện vùng cao Trạm Tấu, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Anh Giàng A Vầu ở thôn Khấu Ly, xã Bản Mù phấn khởi cho biết.
Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và tôi sẽ rất là cố gắng để năm tới sẽ đạt rất là nhiều thành tích, cố gắng để đưa bà con nông dân cùng phấn đấu của huyện Trạm Tấu vươn lên thoát nghèo.
Trong số 71 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị, có 5 tập thể và 1 cá nhân được vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng huân chương độc lập, huân chương lao động, 6 cá nhân được trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 15 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ, 4 tập thể, 16 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 37 tập thể được tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 5 công dân tiêu biểu, 10 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 cho cán bộ quản lý giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại gần 200 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các nhà xuất bản đã giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 5, 9, lớp 12 cho cán bộ quản lý và các giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh. Trong phạm vi chương trình, các tổng chủ biên, tác giả trong quá trình truyền đạt các nội dung cốt lõi của sách giáo khoa gắn với quan điểm biên soạn, phương pháp tiếp cận, cấu trúc sách, cấu trúc bài học, phương pháp tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá và những điểm nổi bật cũng như tài nguyên đi kèm mỗi bản sách để cán bộ giáo viên của tỉnh Yên Bái tiếp thu và triển khai lựa chọn sách theo quy định. Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 nhằm cung cấp cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học tỉnh Yên Bái những điểm mới về nội dung cấu trúc, phương pháp tiếp cận của các bộ sách giáo khoa. Từ đó có đánh giá về từng cuốn sách, từng bộ sách để tổ chức các khâu của công tác tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2024-2025. Đảm bảo theo đúng thông tư 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo, phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh và điều kiện tổ chức, dạy và học tại cơ sở giáo dục trong tỉnh. Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa là một nội dung rất quan trọng trong quy trình lựa chọn sách giáo khoa. Toàn thể cán bộ, giáo viên bậc tiểu học trên địa bàn tỉnh tham gia buổi hội thảo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, tích cực trao đổi thảo luận, tương tác đa chiều về những nội dung liên quan đến sách giáo khoa với các tổng chủ biên tác giả, từ đó tự nghiên cứu bản thảo sách giáo khoa để lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương và trình độ năng lực của giáo viên, học sinh.
Huyện Yên Bình hiện có trên 3.000 cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, chủ yếu kinh doanh ở các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, chế biến gỗ rừng trồng, may mặc, vận tải, hàng hóa. Mặc dù đầu năm giá nguyên nhiên liệu vẫn ở mức cao, thị trường tiêu thụ hạn chế, song nhờ chủ động lập kế hoạch và gia quân sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm và giữ chữ tín với bạn hàng, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt để khuyến khích các doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Huyện Bình luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách và luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, đồng thời đẩy mạnh phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chú trọng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh, tăng cường quảng bá về sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp đối với các sản phẩm thế mạnh của huyện như sản xuất gỗ rừng trồng, chế biến đá vôi trắng. Nhờ đó mà 2 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023, thường xuyên tạo việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Qatar ngày 27 tháng 2 cho biết Israel và phong trào Hồi giáo Hamas vẫn chưa đạt thỏa thuận về việc tạm dừng giao tranh ở dải Gaza, trong bối cảnh tổng số người Palestine thiệt mạng đã lên tới gần 30.000 người. Hãng tin Reuters ngày 27 tháng 2 đưa tin Hamas đang cân nhắc dự thảo đề xuất ngừng bắn trong 40 ngày, theo đó yêu cầu lực lượng này thả 40 con tin Israel, trong đó có phụ nữ và người già, để đổi lấy việc Israel trả tự do cho khoảng 400 tù nhân Palestine bị giam giữ. Qatar là quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, Doha sẽ tăng cường nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 2 bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm kết thúc và lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện trước ngày 4 tháng 3 tới. Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tuyên bố tổ chức này không có kế hoạch đưa bộ binh tới Ukraine. Cùng thời điểm, chính phủ một số nước thành viên NATO như Đức, Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc cũng lên tiếng phản đối đề xuất triển khai quân đến Ukraine. Hôm 20 tháng 2, Thụy Điển thông báo sẽ cung cấp viện trợ quốc phòng trị giá 682 triệu đô la Mỹ, trong đó có đạn pháo, vũ khí phòng không, tàu thuyền, mìn, ngư lôi và đào tạo binh sĩ Ukraine. Truyền thông Israel mới đây đưa tin mẫu ô tô có thể thu gọn đầu tiên trên thế giới sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay. Xe có chiều rộng khoảng 137cm và có thể giảm xuống 97,5cm sau khi điều chỉnh mà không ảnh hưởng đến việc lái xe. Tốc độ di chuyển lớn nhất của xe là 88 km/h ở chiều rộng tối đa và 38,6 km/h ở chiều rộng tối thiểu. Pin của CT2 nhỏ và nhẹ hơn 70% so với các loại pin xe điện khác. Hiện công ty đã nhận được khoảng 2.000 đơn đặt hàng trong và ngoài nước, một nửa trong số này là từ các cơ quan cứu hộ Israel. Ngày 27 tháng 2, lễ hội Xì Gà Habano lần thứ 24 đã chính thức khai mạc tại thủ đô La Habana của Cuba. Lễ hội là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thích xì gà. Hội chợ thương mại diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Habana, thu hút khoảng 2.900 lượt khách mời từ 108 quốc gia và hơn 79 doanh nghiệp, trong đó có nhiều nhà bán buôn bán lẻ và đơn vị triển lãm của Hungary, Tây Ban Nha, Đức, Brazil, Mexico, Canada và Trung Quốc. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, những tín đồ xì gà sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng các nghệ nhân cuốn xì gà chuyên nghiệp và thưởng thức những sản phẩm mới của ngành công nghiệp thuốc lá Cuba. Như thường lệ, lễ hội xì gà Habano 2024 sẽ bế mạc với phiên đấu giá hộp giữ ẩm xì gà thủ công Humidor do Cuba. Toàn bộ lợi nhuận sẽ dùng để đầu tư cho các dịch vụ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo giờ đây đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết khi bắt đầu lan rộng tới từng góc cạnh của xã hội. AI đã bắt đầu thay đổi môi trường làm việc của chúng ta nhờ khả năng hỗ trợ cho người dùng mà trong hầu hết các công việc, trong hoạt động của doanh nghiệp hiện nay. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đã trở thành một xu hướng quan trọng và phổ biến. Công nghệ AI được áp dụng trong nhiều lĩnh vực và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nếu như trước đây, ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt, phải thuê các đơn vị truyền thông xây dựng clip quảng bá về các tour tuyến du lịch cũng như các dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng, thì nay chỉ một vài thao tác anh và đội ngũ nhân viên của công ty có thể thực hiện một video clip quảng bá. Tất cả từ việc lên ý tưởng kịch bản, lựa chọn hình ảnh, clip hay lời bình đều được công nghệ AI hỗ trợ thực hiện, ông Hưng chia sẻ.
Chúng tôi cũng như các doanh nghiệp khác ấy, thì cũng bắt đầu học hỏi và nghiên cứu để muốn là đưa trí tuệ nhân tạo vào để phục vụ cho công việc làm sao thuận tiện hơn. Thế thì trước mắt thì chúng tôi cũng nghiên cứu nhiều và sẽ ứng dụng những cái mà sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm hiểu các cái điểm đến, giới thiệu các cái điểm đến với du khách. Thế và cái đặc biệt nữa là với cái nghề là làm du lịch ấy, thì cần các xây dựng các video quảng cáo. Đấy, mà theo xu hướng bây giờ thì những video ngắn.
Là đơn vị kinh doanh về dịch vụ du lịch của tỉnh Yên Bái và lữ hành toàn quốc, ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động kinh doanh, công ty trách nhiệm hạn thương mại và du lịch Hưng Việt đã điều tra, khảo sát được nhu cầu và sở thích của khách hàng, từ đó đa dạng các tour du lịch, quảng bá rộng rãi được các điểm đến của Yên Bái, trở thành đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch uy tín và lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế mỗi khi đến Yên Bái. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hạn thương mại và du lịch Hưng Việt cho biết thêm.
Công ty du lịch Hưng Việt thì có tham gia các cái buổi học, buổi tập huấn do sở tổ chức và các cái buổi tối. Từ đấy thì chúng tôi triển khai với anh em trong công ty. Trước hết là buổi đấy là giới thiệu cho mọi người các cái dịch vụ, các cái lĩnh vực mà AI có thể đem lại. Ví dụ như là từ là về văn bản, xử lý về văn bản, xử lý về hình ảnh, về quảng cáo, truyền thông, marketing.
Còn đối với anh Đào Mạnh Cường, kỹ sư của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, sử dụng công nghệ AI đã giúp anh tiết kiệm rất nhiều thời gian trong công việc, thay vì phải mất một ngày như trước kia để xuống thực tế khảo sát các địa điểm để lắp đặt các thiết bị, thì khi sử dụng phần mềm khảo sát nhu cầu của khách hàng, anh chỉ mất 1 giờ đồng hồ, độ chính xác lại gần như tuyệt đối, anh Cường đánh giá.
Đối với tôi mà nói thì bây giờ cái công nghệ AI thì như là một cái khối óc thứ hai của mình. Vì nếu bạn ứng dụng thì nó sẽ là hỗ trợ được tất cả các ngõ ngách trong đời sống.
Viettel là tập đoàn đi đầu trong việc phát triển các ứng dụng AI ở Việt Nam phục vụ các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ. Năm 2024, Viettel tiếp tục đầu tư hạ tầng để phát triển các ứng dụng AI giải quyết các bài toán xã hội, trong đó đã cải thiện đáng kể năng suất lao động. Trung tá Đỗ Thanh Tuấn, giám đốc Viettel Yên Bái cho biết thêm.
Đối với Viettel thì chúng tôi cũng đã áp dụng AI trong hầu hết các cái lĩnh vực từ kinh doanh, kỹ thuật đến quản lý. Cụ thể như các cuộc gọi của khách hàng đến khách hàng thì Viettel cũng đã sử dụng AI thay vì cách làm truyền thống là dùng con người để gọi điện. Cái thứ hai là cái đăng ký thông tin khách hàng. Thì bây giờ khách hàng không cần phải ra các cái cửa hàng của Viettel nữa để đăng ký các dịch vụ mà thông qua cái app My Viettel rồi các cái nền tảng số của Viettel.
Hiện nay AI đã được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực của cuộc sống như sản xuất kinh doanh, vận tải, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dịch vụ và truyền thông. Tại Yên Bái, cuối năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhanh chóng tiếp cận và ban hành kế hoạch thí điểm triển khai phổ cập kỹ năng sử dụng điều khiển AI. Yên Bái cũng là tỉnh đầu tiên chính thức có sự vào cuộc của cơ quan nhà nước có kế hoạch triển khai phát động phong trào bình dân học AI. Qua một thời gian thí điểm, phong trào đã mang lại hiệu quả rõ nét. Cụ thể, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh có doanh số tăng gấp gần 4 lần khi ứng dụng AI để tiếp cận khách hàng với mục tiêu. Trong phát triển kinh tế, AI góp phần nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình, dự toán và phân tích thị trường, cải thiện trải nghiệm với khách hàng. Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cho biết.
Trước hết là chúng tôi thí điểm triển khai cái mô hình này ở 7 nhóm ngành lĩnh vực và cũng đề ra các cái mục tiêu hết sức cụ thể. Và cho đến nay sau hơn 2 tháng triển khai thì cơ bản là các cái chỉ tiêu đặt ra trong cái quá trình thí điểm cũng đã được hoàn thành và hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, quản trị và kiểm soát tốt hơn, qua đó gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh thực hiện triển khai phong trào bình dân học AI nhằm phát triển một nền kinh tế số mạnh mẽ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Nhờ sự tỏa sáng của Erling Haaland, Man City đã chơi một trận tennis trước đối thủ Luton Town ở vòng 5 FA Cup. Ra sân với đội hình mạnh, ngay phút thứ 3, đội bóng số 1 nước Anh đã mở được tỷ số do công của Haaland. Phút 18 vẫn là Haaland càn lướt băng xuống nâng tỷ số lên thành 2-0. Phút 40, Bruyne hoàn tất hat-trick kiến tạo giúp Haaland có được bàn thắng thứ 3 trong trận. Bị dẫn 3 bàn, Luton quyết định chơi sòng phẳng, chẳng còn gì để mất và họ cũng có một bàn gỡ trước giờ nghỉ của Dorgan Clark. Sau hiệp 2, Luton là những người lấn lướt trong khoảng thời gian đầu tiên và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Do vậy, niềm vui của Luton không kéo dài lâu. Phút thứ 55, lần thứ 4 trong trận đấu, Haaland ghi bàn để nâng tỷ số lên 4-2. 3 phút sau đến lượt Silva tạo điều kiện cho Haaland hoàn tất 5 bàn thắng. Trong khoảng thời gian còn lại, Man City chơi ung dung nhưng vẫn có được thêm một bàn thắng sau cú dứt điểm của Mateo Kovacic với cú đá tầm xa phút 72. Chung cuộc Man City thắng 6-2, hoành tráng để là đội bóng lớn đầu tiên giành quyền vào tứ kết FA Cup năm nay. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola vô cùng hãnh diện với màn trình diễn đạt 10 điểm của các học trò. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định: "Tôi có thể nói gì đây? Toàn đội đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Đây là trận đấu rất tốt. Chúng tôi đã chiến thắng một sân đấu khó chịu và có mặt ở vòng tứ kết FA Cup." Khi được hỏi về màn trình diễn của Haaland và De Bruyne, huấn luyện viên Guardiola khẳng định Haaland bùng nổ và sự kết nối với De Bruyne thật hoàn hảo. Có rất nhiều khoảng trống ở sau lưng hàng thủ của đối phương, sự kết nối giữa họ thật không thể tin nổi. Haaland cần những cầu thủ như De Bruyne và De Bruyne cũng cần những pha di chuyển của Haaland. Cũng tại vòng 5 FA Cup, chạm trán Blackburn Rovers, nhưng Newcastle lại không thể hiện được sự vượt trội và phải bước vào loạt sút cần não. Trước đối thủ Blackburn xếp hạng 16 tại giải hạng nhất, Newcastle tỏ ra lúng túng trong việc triển khai thế trận. Phải đến phút 71, Anthony Gordon mới khai thông bế tắc cho Newcastle. 8 phút sau, Blackburn bất ngờ có bàn gỡ do công của Smodic. Hòa suốt 90 phút thi đấu chính thức, hai bên bước vào hiệp phụ. Sau hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng, Blackburn và Newcastle buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định kết quả. Đội chủ nhà có hai cầu thủ thực hiện không thành công trong khi chỉ có Harvey Barnett bên phía Newcastle đá hỏng. Kết quả này giúp đại diện của Ngoại Anh giành chiến thắng 4-3 và đoạt vé vào tứ kết FA Cup.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 2 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 tới 15 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.